Tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Tập tục của người Việt Nam, một người sau khi mất được chôn cất xong thì đến ngày thứ 49 phải cúng để mở cửa mã. Ý 1, tại sao đến ngày thứ 49 phải cúng mở cửa mã? Ý 2, nếu không cúng mở cửa mã thì việc này có làm ảnh hưởng xấu đến người đã mất hay không? Ý 3, tập tục này bắt nguồn từ đâu và khi nào? Trong khi tôi thấy các nước phương Tây, khi người mất, họ không bao giờ làm những tập tục này. Vậy việc làm này là chánh tín hay mê tín?
Câu hỏi này của anh ý thứ nhất thì nó là sai. Không phải đến ngày thứ 49 thì mình cúng mở cửa mã. Thật ra đây là phong tục khi chôn người chết được 3 ngày thì mở cửa mã. Đó là chủ trương ở trong đạo Lão, được thực hiện bằng cái nghi thức là họ sẽ cột chân con gà con và kéo con gà con này đi xung quanh cái gò mã 3 vòng. Thì lúc đó con gà con khi mà nó kêu lên á thì người chết sẽ thức dậy. Đây được gọi là chết 3 ngày rồi sống dậy. Phần này thì các vị đạo cúng và đạo cầu thì sẽ thường áp dụng cái nghi thức này. Còn 49 ngày thì đây là việc của trưởng họ tộc trong dòng họ, áp dụng cho người không tu chết. Còn ở trong họ tộc thì họ phải tuân theo quy luật nhân quả luân hồi trong họ tộc. Nếu trung ấm thân nào mà không tuân thủ thì sẽ có hai con đường để họ lựa chọn. Một là họ ra mồ mả ở. Khi đến giờ ăn cơm thì họ sẽ được phép vào ăn cơm trong gia đình. Ăn xong rồi thì phải ra mồ mả ở, không được ở trong nhà. Hoặc con đường thứ hai là họ phải đi theo cô hồn để giành giật thức ăn. Còn nếu người tu thì đi theo nghiệp của người tu đi các nơi như sau. Nếu tu mà lên trời nhưng không lên trời được thì sẽ xuống địa ngục hay là làm hoa báo. Còn nếu tu để được làm con của thánh mà không được làm con của thánh thì cũng phải đi xuống địa ngục hay là làm hoa báo. Hoặc không á, thì phải theo cô hồn các đảng để giành giật thức ăn. Ý thứ hai, nếu như không cúng mở cửa mã thì việc này cũng không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta phải biết con người sống ở trên trái đất này là do vị thần quản lý và thực thi nhân quả theo những suy nghĩ và việc làm của mình. Còn chuyện cúng hay tu là do cái tưởng của tánh người mà thôi. Đạo Phật thì Đức Phật có dạy 6 con đường đi và thành tựu như sau. Đường đi số 1, nếu như mình dụng công tu hành cho thật đúng quyển giáo lý pháp môn tiểu thừa thì mình sẽ chứng được quả vị thánh A-la-hán hay còn gọi là thánh bất động. Con đường đi số 2 cũng là dụng công tu học cho hết quyển giáo lý pháp môn trung thừa và duy thức học thì đi đến quả vị là thành giảng sư đạo Phật. Đường đi số 3, dụng công tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất cho thật đúng quyển giáo lý pháp môn đại thừa thì sẽ đạt đến quả vị là thành kỹ sư đạo Phật. Đường đi số 4, dụng công niệm các câu thần chú trong các quyển kinh đại thừa mà phát ra hiển linh thì đi đến quả vị là thành thần y đạo Phật. Đường đi số 5, dụng công làm phước thiện thật nhiều, mong muốn sau khi chết được đi lên trời du lịch, thì sau khi chết được ban thần thực thi nhân quả cho lên thiên giới vui chơi, như là được thành tiên ở trên trời cực lạc vậy. Muốn học đạo giải thoát, cũng có nơi dạy đạo giải thoát. Đường đi số 6, dụng công ngồi học và biết hết quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam để biết được đường trở về Phật giới cho thật rõ ràng. Khi đó mình tìm được hạt công đức càng nhiều thì càng tốt. Sau khi chết sẽ được ban thần nghi lễ hành lễ tiễn trở về Phật giới để thành Phật. Khi đó thì mình muốn đi đâu khắp trong càn khôn vũ trụ này cũng được. Muốn vào trái đất nào hay vào trong thiên giới nào trong các hệ mặt trời cũng được. Ý cuối cùng, tập tục này bắt nguồn từ đạo Lão được lập ra. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo.
Xin cảm ơn ban giải đáp rất nhiều.